Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How to get rich in American history, 300 years of financial advice that worked và didn't, của Joseph S. Mu là một cuốn sách phi hư cấu thuộc mảng lịch sử tài chính và kinh tế phổ thông. Thay vì đưa ra một công thức làm giàu cố định, sách lần theo 3 thế kỷ lời khuyên về tiền bạc ở Mỹ để xem điều gì thực sự hiệu quả, điều gì thất bại, và vì sao cùng một chiến lược có thể đúng ở thời này, nhưng sai ở thời khác. Trọng tâm của cuốn sách là tính thay đổi của cơ hội kinh tế cùng với cách người Mỹ đã phản ứng trước các biến động xã hội, công nghệ và thị trường. Tác giả dùng góc nhìn lịch sử để nhấn mạnh rằng tài chính cá nhân không tách rời bối cảnh và những lời khuyên nghe có vẻ hiển nhiên hôm nay chưa chắc đã đúng trong mọi thời kỳ. Cuốn sách vì thế vừa mang tính nghiên cứu, vừa có giá trị thực tiễn cho người đọc hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm là không có công thức làm giàu nào đúng mãi qua mọi thời đại. Điểm quan trọng nhất của cuốn sách là nó bác bỏ ý tưởng rằng có một bộ quy tắc tài chính vĩnh viễn áp dụng được cho mọi thế hệ. Joseph S. Mu cho thấy lịch sử Mỹ đã liên tục thay đổi, nên điều từng giúp một thế hệ đi lên có thể trở nên kém hiệu quả ở bối cảnh khác. Cách tiếp cận này làm thay đổi câu hỏi từ làm thế nào để làm giàu sang làm thế nào để đọc đúng hoàn cảnh kinh tế của mình. Cuốn sách không phủ nhận giá trị của tiết kiệm, đầu tư hay lao động, nhưng nhấn mạnh rằng hiệu quả của từng chiến lược phụ thuộc vào thời kỳ, mức lương, lãi suất, cơ hội di chuyển xã hội và cấu trúc thị trường. Vì vậy, thay vì tin vào một công thức duy nhất, người đọc được khuyến khích đánh giá nhiều phương án cùng lúc và điều chỉnh theo thực tế. Đây là cách nhìn thực dụng hơn nhiều so với các sách tài chính thường hứa hẹn một con đường tuyến tính tới giàu có. Thứ hai, lịch sử tài chính cá nhân được dùng như một phép thử cho những lời khuyên quen thuộc. Cuốn sách nổi bật ở chỗ không chỉ kể lại các lời khuyên cũ, mà còn đối chiếu chúng với kết quả thực tế trong từng giai đoạn. Tác giả khảo sát nhiều thế kỷ tư tưởng tài chính ở Mỹ để xem những điều người ta từng được khuyên, từ tiết kiệm, đầu tư đến chọn nghề và tích lũy tài sản có thật sự giúp họ tiến lên hay không. Cách làm này biến lịch sử thành một công cụ kiểm chứng, chứ không chỉ là nền tảng kể chuyện. Người đọc nhờ đó thấy rõ rằng nhiều lời khuyên nghe rất hợp lý trong một thời đại lại dựa trên những điều kiện đặc biệt của thời đại đó, như tăng trưởng tiền lương, chi phí sinh hoạt thấp hơn hay thị trường tài sản thuận lợi hơn. Phương pháp của sách cũng giúp phân biệt giữa nguyên tắc có tính bền vững và thói quen tài chính chỉ phản ánh một giai đoạn may mắn. Đây là một hướng tiếp cận có giá trị vì nó buộc người đọc suy nghĩ về điều kiện thực thi, không chỉ nghe nội dung của lời khuyên. Thứ ba, tính linh hoạt quan trọng hơn việc bám chặt vào một chiến lược cố định. Một chủ đề xuyên suốt của sách là sự linh hoạt. Mu cho rằng người muốn cải thiện tình hình tài chính nên sẵn sàng phối hợp nhiều chiến lược thay vì trung thành tuyệt đối với một công thức duy nhất. Điều này không có nghĩa là sống ngẫu hứng, mà là hiểu rằng môi trường kinh tế thay đổi nhanh hơn những khẩu hiệu tài chính phổ biến. Khi lãi suất, giá nhà, cơ hội nghề nghiệp hay độ ổn định của thị trường thay đổi, một kế hoạch từng an toàn có thể trở nên rủi ro, còn một chiến lược bị xem nhẹ trước đây lại có thể hữu ích hơn. Sách vì thế khuyến khích người đọc nghi ngờ các lời hứa quá đơn giản, nhất là khi chúng được trình bày như chân lý phổ quát. Tính linh hoạt ở đây còn là khả năng học từ lịch sử để nhận ra mình đang ở trong một bối cảnh đặc thù, không phải trong một mô hình lý tưởng. Đây là khác biệt quan trọng so với nhiều sách tài chính chỉ dạy cách lặp lại một lộ trình cố định cho mọi người. Thứ tư, sách đặt niềm tin vào cơ hội di chuyển xã hội, nhưng theo cách thực tế và có điều kiện. Một phần quan trọng của cuốn sách là phân tích khả năng đi lên xã hội ở Mỹ thay vì xem giàu nghèo như số phận bất biến. Từ dữ liệu và các quan sát lịch sử được nêu trong phần giới thiệu nội dung, tác giả cho thấy nhiều người sinh ra ở tầng lớp thấp vẫn có thể thoát nghèo và tiến vào tầng lớp trung lưu hoặc cao hơn, trong khi một phần lớn người sinh ra ở vị trí thuận lợi lại không giữ được đặc quyền đó qua nhiều thế hệ. Ý nghĩa của lập luận này là nó chống lại cả hai thái cực. Một bên là bi quan cho rằng cơ hội gần như đóng lại, bên kia là lạc quan quá mức rằng chỉ cần làm đúng một vài bước là sẽ thành công chắc chắn. Cách nhìn của sách cân bằng hơn vì nó thừa nhận có cơ hội thật, nhưng cơ hội ấy không phân bố đều và cũng không tồn tại mãi theo cùng một cách. Với người đọc, điều này tạo ra hai tác dụng, vừa thực tế hơn khi lập kế hoạch tài chính, vừa bớt ngộ nhận về xuất phát điểm và kết quả dài hạn. Cuối cùng, cuốn sách phê bình mô hình làm việc một nghề suốt 40 năm như một giả định lịch sử hẹp. Một luận điểm rất đáng chú ý của sách là việc sống theo mô hình làm một công việc ổn định suốt 40 năm, rồi dành khoảng 10% thu nhập để đầu tư cổ phiếu, không phải lúc nào cũng đủ để bảo đảm nghỉ hưu. Mua dùng lịch sử để cho thấy đây không phải là một quy luật phổ quát, mà là một mô hình phù hợp hơn với một số thời kỳ nhất định, đặc biệt là với thế hệ boomers trong một giai đoạn may mắn đặc biệt. Lập luận này có giá trị vì nó giúp người đọc hiểu tại sao lời khuyên tài chính truyền thống đôi khi tạo ra kỳ vọng sai, nhất là với người trẻ đang đối mặt với tiền lương, chi phí nhà ở và thị trường lao động rất khác trước. Thay vì xem sự ổn định nghề nghiệp là đích đến duy nhất, sách buộc người đọc cân nhắc nhiều yếu tố hơn như khả năng thích ứng nghề nghiệp, cấu trúc đầu tư và mức độ an toàn thực tế của kế hoạch dài hạn. Đây là ví dụ rõ nhất cho phương pháp của tác giả dùng lịch sử để kiểm tra giới hạn của những lời khuyên tưởng như hiển nhiên. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với những ai quan tâm đến tài chính cá nhân nhưng không muốn đọc thêm một cẩm nang làm giàu đầy khẩu hiệu. Người đọc yêu thích lịch sử kinh tế, nghiên cứu xã hội hoặc các cuộc tranh luận về di chuyển giai tầng sẽ đặc biệt thấy hữu ích, vì tác phẩm không chỉ nói về tiền mà còn nói về cách xã hội Mỹ thay đổi qua thời gian. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc kiểm tra lại những niềm tin tưởng như đương nhiên, từ chuyện tiết kiệm, đầu tư đến kỳ vọng về nghỉ hưu và ổn định nghề nghiệp. Giá trị trí tuệ của nó là buộc ta suy nghĩ theo bối cảnh, tức là xem một lời khuyên tài chính đang dựa trên điều kiện lịch sử nào. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ tập trung vào mẹo kiếm tiền hay chiến lược đầu tư, cuốn này nổi bật vì kết hợp được lịch sử, kinh tế và phê bình văn hóa tài chính. Nó không hứa hẹn một bí quyết duy nhất, mà cho người đọc một cách nhìn sâu hơn về vì sao lời khuyên tài chính thay đổi và cách tự bảo vệ mình trước những công thức quá đơn giản. Nếu bạn muốn ủng hộ Joseph S. Mu PhD, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!